là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023.
Huyện Văn Chấn thu nhập từ quế đạt trên 200 tỷ đồng.
Huyện Trạm Tấu đón gần 84.000 lượt khách du lịch.
Các hộ trồng đào xã Minh Bảo chăm sóc cây để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái xử phạt hàng trăm cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy.
Hôm nay ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS, chúng ta cùng tìm hiểu về những nỗ lực trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho nhân dân đón mừng năm mới 2023, vui xuân đón Tết, Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với tích cực triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Chỉ đạo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của cơ quan đơn vị địa phương một cách thiết thực hiệu quả, xong trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Khẩn trương quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Cùng với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái tích cực triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới, tạo động lực, khí thế mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực thi đua, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, những đối tượng yếu thế trong xã hội, người dân ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn, động viên các hộ gia đình tự nguyện vươn lên thoát nghèo năm 2022. Đảm bảo mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón Tết. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đầy đủ đúng chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Tiếp nhận, điều phối, phân bổ hợp lý các khoản ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm dành cho người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo cân đối kinh phí, chi ra đầy đủ chế độ chính sách tiền lương thưởng cho cán bộ công chức viên chức, người lao động trong dịp Tết, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước, đảm bảo không có tình trạng nợ lương người lao động. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, đảm bảo các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lễ hội, chương trình vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân, Tết trồng cây, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước. Tổ chức các hoạt động sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tổ chức tốt lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão 2023 ở tất cả các địa phương, gắn với gia quân trồng rừng vụ xuân, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Khuyến khích tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa tập thể mang tính cộng đồng nhằm phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, sự gắn bó đoàn kết ở các cộng đồng dân cư, dòng họ, thôn bản, tổ dân phố. Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội. Các huyện, thị, thành ủy trực thuộc chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang trí các tuyến đường, khu vực trung tâm, trụ sở làm việc, chỉnh trang hành lang hè phố, đường làng ngõ xóm, nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, tạo không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, kịp thời xử lý, báo cáo khi có việc đột xuất phát sinh, chủ động nắm chắc tình hình thuộc lĩnh vực địa bàn mình được phân công phụ trách, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo với thường trực tỉnh ủy.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Huyện ủy Lục Yên đã quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp, ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp với tình hình thực tế, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Cùng với đó, công tác xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, góp phần củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh rộng khắp. Nhân dịp này, huyện Lục Yên đã khen thưởng 18 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngay sau khi Ban chấp hành Trung ương khóa 11 ban hành nghị quyết số 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết cho 100% cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ và các nghị quyết kết luận của Trung ương liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch được triển khai thực hiện kịp thời, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Hiện tại, huyện Yên Bình có 33 đầu mối dân quân tự vệ, chiếm 1,9% dân số. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, những năm qua lực lượng vũ trang huyện Yên Bình vừa tiến hành xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi, vừa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt ở cơ sở. Việc huấn luyện chiến đấu luôn đảm bảo sát với nội dung, đối tượng, địa bàn tác chiến, nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng công an huyện cũng đã xây dựng mạng lưới quân báo nhân dân và an ninh nhân dân rộng khắp, phân loại từng đối tượng tội phạm. Hiện tại huyện Yên Bình đã xây dựng duy trì hoạt động hiệu quả 96 mô hình tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự, 223 tổ an ninh xung kích, 270 tổ an ninh nhân dân và 284 tổ hòa giải ở cơ sở, 284 hòm thư góp ý về an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Trong thời gian tới, huyện ủy Yên Bình đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc, các cơ quan ban ngành đoàn thể đóng trên địa bàn tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, tập trung phát triển kinh tế xã hội, công tác bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Furenso Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á và Ban an toàn giao thông tỉnh Yên Bái phát động dự án đến trường an toàn năm học 2022-2023 tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tham dự lễ phát động dự án có đại diện Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ AIP, nhà tài trợ Furenso, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, Ban an toàn giao thông tỉnh. Tại buổi lễ phát động dự án đến trường an toàn đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như phát mũ bảo hiểm cho học sinh, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, thực hành đội mũ bảo hiểm theo điệu nhảy, tập thể sôi động, đủ 3 bước, rước bình an. Các thông điệp nâng cao ý thức về an toàn giao thông và sự cần thiết của việc giáo dục an toàn giao thông đã được truyền tải sinh động hấp dẫn qua nhiều trò chơi tương tác dành cho học sinh. Trong năm học 2022-2023, dự án được triển khai ở 4 trường tiểu học tại hai tỉnh Yên Bái và Quảng Ngãi, với mục tiêu nâng cao kiến thức kỹ năng của giáo viên học sinh về an toàn giao thông đường bộ để bảo vệ các em trước những hiểm họa tai nạn giao thông. Các hoạt động chính của dự án bao gồm giáo dục toàn diện cho học sinh về an toàn giao thông đường bộ, tập huấn chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy về an toàn giao thông, trang bị mũ bảo hiểm chất lượng cao với kích thước chuẩn số đo vòng đầu của học sinh và giáo viên, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học, củng cố kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh. Bà Đặng Thị Lan Hương, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Xuân, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi cũng mong muốn là cái việc giảng dạy an toàn giao thông cũng như là truyền tải cái nội dung về an toàn giao thông tới các em học sinh để đảm bảo đúng mục tiêu giảm tải cái tai nạn giao thông, thế và giúp cho chúng ta cùng thực hiện mục tiêu là an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.
Dự án đến trường an toàn nằm trong khuôn khổ chương trình Center Step Kids được phát triển bởi quỹ Prudential Sparton, phối hợp với hãng phim hoạt hình Cartoon Network và Liên đoàn Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Qua 2 năm triển khai tại Việt Nam, dự án Đến Trường An Toàn đã tiếp nhận 7 trường tiểu học nâng cao kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông cho hơn 5.500 học sinh và 230 giáo viên. Song song với đó, việc đánh giá hiệu quả của dự án cũng được thực hiện định kỳ. Thống kê cho thấy dự án đạt được những kết quả khả quan như tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trung bình của học sinh tại các trường dự án tăng từ 31 đến 87%. Mức độ am hiểu về an toàn giao thông đường bộ cũng tăng từ 48,3% đến 84,8%, cùng nhiều con số ấn tượng khác. Ông Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói:
cái dự án này thì rất có ý nghĩa trong thực tiễn, nhất là sẽ giúp cho các em học sinh có những kỹ năng để phòng tránh các cái rủi ro trong quá trình từ nhà đến trường và trong các quá trình mình sinh hoạt cũng ở trường cũng như ở gia đình. Cái thứ hai đó là nó cũng giúp cho các em có một cái nhận biết về các quy định giao thông và từ đó tạo ra những cái chấp hành nó tốt hơn.
Dự án là dịp để các em học sinh và giáo viên được củng cố các kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông, đồng thời truyền tải thông điệp về ý nghĩa của việc thiết lập khu vực trường học an toàn về giao thông và giáo dục an toàn giao thông, góp phần tạo ra những hiệu ứng tích cực không chỉ trong phạm vi nhà trường mà còn lan tỏa trong cộng đồng xã hội.
Hiện nay huyện Văn Chấn có trên 9.000 hecta quế các loại, trong đó trên 7.000 hecta đang cho thu hoạch. Với diện tích này, hàng năm nhân dân thu về trên 210 tỷ đồng, trong đó thu cành lá 6.000 tấn, giá trị đạt trên 18 tỷ đồng, vỏ quế khô đạt 7.000 tấn, giá trị 175 tỷ đồng, thu tinh dầu quế 35 tấn, giá trị đạt 21 tỷ đồng. Với việc đẩy mạnh thâm canh và thu hoạch cành lá quế để chiết tách tinh dầu đã rút ngắn chu kỳ thu hoạch, tạo điều kiện để nhân dân có nguồn thu nhập ổn định, yên tâm gắn bó với rừng. Cùng với việc quy hoạch ổn định diện tích đất trồng quế, huyện Văn Chấn đang tiếp tục rà soát vận động nhân dân phát triển các diện tích quế hữu cơ để nâng cao giá trị cho sản phẩm quế của địa phương.
Với nhiều giải pháp trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến huyện Trạm Tấu đạt 83.800 lượt, vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu du lịch đạt trên 55 tỷ đồng, nhờ đó đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân. Để khuyến khích du lịch phát triển, nhất là du lịch cộng đồng gắn với phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, huyện Trạm Tấu sẽ tập trung đầu tư phát triển cơ sở tầng giao thông nông thôn, mở rộng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng của huyện như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, hài hòa với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá. Huyện Trạm Tấu cũng tăng cường quảng bá giới thiệu du lịch qua các kênh thông tin đại chúng và các nền tảng xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. Huyện Trạm Tấu cũng đã thực hiện hỗ trợ các đội văn nghệ và tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch, qua đó xây dựng hình ảnh huyện Trạm Tấu điểm đến an toàn, bản sắc và ấn tượng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão. Vì vậy, các hộ trồng đào tại xã Yên Bảo, thành phố Yên Bái đang tích cực chăm sóc cây để sẵn sàng phục vụ thị trường dịp Tết. Hiện nay, mặc dù mới trong công đoạn hái lá, nhưng nhiều cây đào tại vườn đã được nhiều người đặt thuê, mua để chơi Tết. Trung bình mỗi cây đào có thể bán được với giá từ 2 đến 4 triệu đồng. Ngoài thực hiện hái lá, cắt tỉa và tạo dáng, uốn thế cho đào, người trồng còn phải dựa vào kinh nghiệm đoán thời tiết để hãm sao cho hoa nở đúng dịp Tết. Hái lá đào cũng cần phải có kinh nghiệm để không mất nụ hoa nằm sát kẽ lá. Để tạo được những thế đào đẹp, ngoài việc học tập nghiên cứu thuần liệu, người dân phải hỏi kinh nghiệm từ người trồng nghề lâu năm. Muốn có dáng cây đẹp, phải đạt được nét cân đối hài hòa, uốn tỉa theo chuẩn mực và tùy vào gốc cây để tạo thế, chọn mắt ghép các loại đào ta, đào phai, đào bích cho phù hợp. Hiện toàn xã Minh Bảo có 700 hộ trồng đào, nhà ít thì vài chục cây, nhà nhiều thì 700-800 cây. Hàng năm cho thu nhập khoảng 3 tỷ đồng. Ước tính trung bình mỗi hộ dân trồng đào Minh Bảo thu lãi khoảng 50 triệu đồng một năm.
Thực hiện kế hoạch số 513 của Bộ Công an về tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã kiểm tra gần 2.500 cơ sở về trang bị các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, giải pháp phòng ngừa sự cố tai nạn. Riêng loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tập trung kiểm tra về lối thoát nạn, trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và kết nối liên động để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với 261 tổ chức cá nhân vi phạm về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền phạt gần 2 tỷ đồng. Thông qua công tác rà soát kiểm tra đã đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, chấm dứt tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động, góp phần phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, cơ quan tổ chức, cơ sở và người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại địa bàn cơ sở.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163-855-635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 1, các máy bay ném bom chiến lược Nga và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên không ở vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông, đồng thời lần đầu tiên hạ cánh xuống sân bay của nhau trong một cuộc tập trận. Chi tiết về cuộc tuần tra chung trên không đã được Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc tiết lộ trong các tuyên bố riêng biệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom Tupolev 95 cũng như máy bay chiến đấu Sukhoi 30 và Sukhoi 35 của Nga đã được hộ tống bởi máy bay ném bom chiến lược Hồng 6K của Trung Quốc. Bộ này cũng cho biết máy bay Nga đã hạ cánh xuống một sân bay ở Trung Quốc và máy bay Trung Quốc cũng đã hạ cánh xuống một sân bay trên lãnh thổ Nga. Máy bay của cả hai nước đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật pháp quốc tế và không vi phạm không phận của các quốc gia khác. Nga và Trung Quốc đều khẳng định các cuộc tuần tra chung là một phần của kế hoạch hợp tác quân sự năm 2022 và không nhằm chống lại bất kỳ một quốc gia nào.
Kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện công bố ngày 30 tháng 11 cho thấy sản lượng dầu của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã giảm trong tháng 11, phù hợp với cam kết cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng một ngày trong tháng của OPEC cộng. Cuộc khảo sát cho thấy trong tháng 11, OPEC đã khai thác 29,01 triệu thùng mỗi ngày, giảm hơn 710.000 thùng một ngày so với sản lượng của tháng 10. Trong số 2 triệu thùng một ngày cam kết cắt giảm sản lượng của OPEC cộng, 1,27 triệu thùng một ngày đã được cắt giảm từ 10 thành viên ban đầu của OPEC, khiến sản lượng tháng 11 giảm 720.000 một thùng một ngày kể từ tháng 10 đến tháng 11. Theo khảo sát của Reuters, điều này có nghĩa là sản lượng thực tế thấp hơn 800.000 thùng một ngày so với mục tiêu sản lượng tháng 11 đã cam kết. Dự kiến OPEC cộng sẽ họp trực tuyến vào ngày 4 tháng 12 tới để thảo luận về những bước đi tiếp theo trong tương lai. Theo đó, tiếp tục xem xét các điều kiện để cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định rằng sẽ không có thay đổi bất ngờ nào đối với chính sách sản lượng của Liên minh khi họ chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày 5 tháng 12 với kế hoạch giới hạn giá dầu của G7 đối với dầu của Nga.
Ngày 30 tháng 1, người phát ngôn của Tổ chức Nhán Hồi Giáo IS tự xưng thông báo, thủ lĩnh tối cao Abu al-Hassan Hashami al-Qarsi đã bị tiêu diệt trong một trận chiến, song không cung cấp chi tiết về thời gian hoặc địa điểm xảy ra vụ việc. Người phát ngôn của IS cũng cho biết tổ chức này đã chọn Abu Hassan al-Husseini làm thủ lĩnh mới, kêu gọi các thành viên của nhóm thánh chiến ở tất cả các quốc gia cam kết trung thành với lãnh đạo mới, đồng thời nhấn mạnh Abu Hassan là một trong những người trung thành của nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington vẫn đang xem xét thông tin này, nhưng cũng hoan nghênh tin tức về việc thêm một lãnh đạo của IS bị tiêu diệt. Al-Hassan, thủ lĩnh thứ ba của IS, lên nắm quyền vào đầu năm nay, sau khi người tiền nhiệm là Abu Ibrahim al-Hashimi bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở tỉnh Idlib, miền Bắc Syria hồi tháng 2. Cái chết của Abu Ibrahim được xem là một đòn mạnh giáng vào IS, sau khi cựu thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi cũng bỏ mạng trong một chiến dịch tương tự của đặc nhiệm Mỹ hồi năm 2019.
Các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, HIV/AIDS là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe con người, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, thời gian qua, các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái đã được triển khai mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ. Qua đó kiểm soát được HIV cả 3 tiêu chí: giảm số người nhiễm mới HIV, giảm số người tử vong do AIDS và giảm số người chuyển giai đoạn AIDS. Hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, để AIDS không còn là một mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Hướng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12 năm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận sau.
Phát hiện nhiễm HIV cách đây đã 17 năm, nhưng nhờ tuân thủ điều trị HIV bằng thuốc ARV, nên đến nay anh Trần Văn C vẫn giữ được tình hình sức khỏe ổn định, mà còn phòng tránh lây lan cho người thân và cũng những người xung quanh. Anh Trần Văn C, bệnh nhân HIV, nói.
Đến đây thì ở trung tâm ở mà bệnh viện thì các bác sĩ rất là quan tâm, thấy thuốc đúng hàng tháng và xét nghiệm là hàng năm, hàng tháng quý thì vẫn làm xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe đấy ạ. Cơ thể mình có bị sao không? Nên là từ 17 năm thì sức khỏe vẫn bình thường.
Bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Ngọc, khoa Nội tổng hợp Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện tại thì phòng khám chúng tôi đang điều trị cho 490 bệnh nhân. Trong đó với việc sử dụng các thuốc phác đồ ARV hiện nay thì đã có 400 bệnh nhân là trong giai đoạn ổn định.
Hiện nay Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái điều trị cho gần 500 bệnh nhân HIV, trong đó có 400 bệnh nhân được điều trị ổn định. 97% người bệnh điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã và đang tổ chức các hoạt động truyền thông, giới thiệu các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng và chăm sóc điều trị HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV, vận động hỗ trợ người nhiễm HIV. Qua đó nhằm tăng cường các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm phát hiện và điều trị sớm HIV/AIDS, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Công tác phòng chống HIV thì cái vấn đề là cái bệnh nhân bây giờ cái sự kỳ thị đã gần như là không còn nhiều nữa, ít không còn về sự kỳ thị nữa, thì bệnh nhân rất là ủng thuận. Và chúng tôi cũng phối hợp với nhiều tổ chức như là IFH để thực hiện những cái chương trình để giúp đỡ cho những cái gia đình mà người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế.
Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ kịp thời nhiều giải pháp như chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc điều trị HIV tại 13 điểm điều trị ARV trên địa bàn. Hàng năm cung cấp bơm kim tiêm và bao cao su miễn phí cho hơn 1.000 đối tượng nghiện trích ma túy và người có nguy cơ cao, từ đó giảm nguy cơ lây truyền HIV ra cộng đồng. Chú trọng công tác truyền thông can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, truyền thông HIV/AIDS trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông tại cộng đồng, cơ sở y tế, từ đó giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Em Đinh Tú Quyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Sau ngày hôm nay thì em cũng đã nhận thức sâu sắc hơn và tự cảm thấy là bản thân mình phải xác định được cái trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong việc mà xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình cũng như là cho cộng đồng và cho xã hội ạ.
Bằng những việc làm thiết thực, công tác phòng chống HIV/AIDS tại Yên Bái đã đạt được những kết quả khả quan. Số người nhiễm mới HIV liên tục giảm qua các năm. Trong 9 tháng năm 2022, chỉ còn phát hiện 45 ca mới. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trên dân số dưới 0,3%, phù hợp với mục tiêu chung cả nước. Số người nhiễm HIV trong diện quản lý đang điều trị ARV gần 1.900 bệnh nhân, trong đó hơn 1.600 người điều trị tại tỉnh. 96% bệnh nhân điều trị ARV có kết quả tài lượng HIV đạt dưới ngưỡng ức chế, từ đó giảm nguy cơ lây truyền HIV ra cộng đồng. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế đạt tới 99%. Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả cái hoạt động phòng chống HIV/AIDS và thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, thì ngành y tế thì phối hợp với các ngành tiếp tục duy trì và ổn định hệ thống tổ chức phòng chống HIV/AIDS từ tuyến tỉnh xuống đến tuyến xã, phường và thị trấn, tham mưu tìm kiếm cái nguồn lực cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
Dù đã kiểm soát tốt dịch HIV, nhưng những năm gần đây, tuy nhiên dịch HIV trên địa bàn tỉnh vẫn còn chiều hướng diễn biến phức tạp về đường lây, đối tượng nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa, đa dạng các thành phần xã hội. Do vậy, cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức trong phòng chống HIV/AIDS, cùng chung tay tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV, sử dụng thuốc ARV đều đặn để đạt được mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi lượt trận cuối bảng C và D kết thúc, đã xác định được hai cặp đấu tiếp theo ở vòng 1/8 World Cup 2022. Là Argentina và Australia và Pháp với Hà Lan. Ở lượt trận cuối bảng C, Argentina đã giành chiến thắng cách biệt 2-0 trước Ba Lan nhờ các pha làm bàn của Marc Arthur và Alvarez. Kết quả này đội bóng của siêu tiền đạo Lionel Messi cán đích ở vị trí nhất bảng với 6 điểm. Trong khi đó Ba Lan cũng có cùng 4 điểm như Mexico nhưng xếp ở vị trí nhì bảng nhờ hơn về chỉ số phụ. Đáng chú ý ở lượt cuối bảng D, Pháp để thua Tunisia 0-1 nhưng vẫn xếp trên Australia nhờ hơn vì chỉ số phụ. Ở vòng 1/8 đối thủ của Pháp là Ba Lan. Trận Ba Lan và Argentina ở lượt cuối bảng C World Cup 2022 đã diễn ra theo thế trận một chiều nghiêng về Messi và các đồng đội. Chiến thắng 2-0 là quá đủ để Argentina không những giành vé đi tiếp mà còn ở vị trí đầu bảng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 đều. Nhưng ngay đầu hiệp 2, Argentina đã có được điều mình cần với cái tên tỏa sáng đầy bất ngờ. Phút 47, Marc Alister dứt điểm một chạm sau đường căng ngang của đồng đội. Bóng bay không căng nhưng lại hiểm, khiến thủ thành bất lực. Đến phút 67, Alves xoay sở khéo léo trong vòng cấm Ba Lan trước khi vung chân dứt điểm cực nhanh đưa bóng vào góc cao khung thành nhân đôi cách biệt cho Argentina. Mặc dù thua chung cuộc 0-2, nhưng như vậy vẫn đủ để Ba Lan đi tiếp với vị trí nhì bảng xếp sau Argentina. Thắng Đan Mạch 1-0 ở lượt cuối bảng D, Australia là đại diện châu Á đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup 2022. Matthew Leckie trở thành người hùng của Australia với pha xử lý kỹ thuật đẹp mắt rồi ghim bóng vào góc thấp phía cột xa, ghi bàn duy nhất cho trận đấu ở phút 60. Thắng 1-0, Australia có cùng 6 điểm để theo chân Pháp vào vòng 1/8. Tuy nhiên do kém về chỉ số phụ nên Australia chỉ đứng ở vị trí nhì bảng D. Thất bại 0-1 này khiến Đan Mạch bị loại khi xếp cuối bảng D chỉ với 1 điểm qua 3 trận. Cuộc so tài giữa Đức và Costa Rica vào dạng sáng ngày 2 tháng 12 sẽ là trận đấu đầu tiên trong lịch sử World Cup bóng đá nam được điều khiển bởi một tổ trọng tài nữ. FIFA chính thức thông báo trận đấu giữa Đức và Costa Rica tại bảng E World Cup 2022 sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài toàn nữ gồm trọng tài Tiffany Frappat Pháp cùng hai trợ lý Newzabek Brazil, Karen Diaz Medina Mexico. Ngoài ba trọng tài nữ trực tiếp làm việc trên sân thì nữ trọng tài Catherine Netbit Mỹ sẽ phụ trách các tình huống việt vị trong tổ va. Cá nhân bà Stephanie Frappat sẽ đi vào lịch sử với tư cách trọng tài nữ đầu tiên bắt chính ở một trận đấu World Cup bóng đá nam.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ trời rét, vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17 đến 19 độ. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ trời rét. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bốn G giá không đồng, mạng siêu tốc giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Chào em. Em làm thủ tục gửi tiết kiệm nhanh cho anh nhé. Đang dịch bệnh thế này hạn chế tiếp xúc, không đừng được anh mới phải ra đây đấy.
Anh ơi, lần sau anh có thể gửi tiết kiệm online nhá. Gửi online nhanh chóng, thuận tiện mà lãi suất ưu đãi. Đặc biệt là anh ngồi nhà cũng gửi được.
Thế anh chưa gửi tiết kiệm online bao giờ. Mà gửi online có được bảo hiểm tiền gửi không em?
Bảo hiểm tiền gửi không phân biệt hình thức gửi tiền online hay gửi tiền trực tiếp. Chỉ cần tiền gửi của anh thuộc đối tượng được bảo hiểm là được anh ạ.
Nhưng ngoại tệ là không được, mà phải bằng tiền đồng Việt Nam. Em thấy anh nói chuẩn chưa?
Dạ chuẩn, không cần chỉnh ạ. Giờ em sẽ hướng dẫn anh gửi tiết kiệm online nhá.
Ok em, đã yên tâm lại còn an toàn nhất trong mùa dịch này. Cảm ơn các em ngân hàng. Cảm ơn bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào. iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu. Nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360 Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.